นะโมอรหังสัมมาสัมพุทโธบัดไทđệ tử có một cái câu hỏi xin phép thầy là làm thế nào để điều phục một con chó. Cái câu hỏi thì có vẻ nó hơi kỳ cục, nhưng mà thực sự là một điều rất tình cờ là khi mà ở trong gia đình của đệ tử có ba cha con, thì có hai đệ tử và đứa con nhỏ thì hãy cứ đi ra đường là bị chó nó dí, mà có một đứa con là lớn thì nó là không bị chó dí. Thì cái điều đó làm cho mình rất là sợ hãi, khi mà đến cái chỗ nào đó mình cũng sẽ bị ám ảnh là có đi vào nhà thì có con chó là không dám đi vô. Thì đệ tử nghĩ rằng đến đây là xin thầy chỉ cho cái cách để mà làm sao để mình có thể chiến thắng được nỗi sợ. Nhưng mà nó có một cái sự tình cờ xảy ra là con chó hồi nãy nó đến nó lại nằm bên cạnh của đệ tử, coi như là mình cũng không thấy sợ nó nữa. Cái điều này đệ tử cũng đã từng nghe pháp của thầy nhiều qua YouTube, thấy thầy có nói là thầy cũng đã có hai lần có một cái nỗi sợ rất là lớn khi đi xuất gia. Đó là có một lần thầy đi buổi tối mà đi có việc gấp ở trong đêm, cần phải đi để gọi cái người bác sĩ về nhà. Thì thầy đi qua một cái ngôi làng mà trong đêm tối mà chó nó sủa, chung quanh sủa rất là nhiều, cũng làm cho thầy cũng có sự sợ hãi. Và cũng như là có một cái lần thầy đi qua bãi Tha Ma buổi tối, rất là đêm tối, thì cũng là cái sự sợ hãi. Thì nói chung là cái sự sợ hãi này nó cũng làm cho con người ta nó bị tê liệt đi, hoặc là người ta sẽ hoảng loạn lên, như là các quý vị Phật tử cũng đã từng thấy được cái cảm giác khi mà trải qua cái trận Covid vừa rồi, một cái thiên tai mà nó đến mà làm cho mọi người đều hết sức là hoang mang, sợ hãi, tê liệt và hoảng loạn. Như vậy thì đối diện với sự sợ hãi đó thì xin phép thầy để chỉ dạy cho cái cách để chúng ta có thể nhận thức đúng, để có cái ứng xử và hành vi đúng. Xin cảm ơn thầy.
Trước hết là cái sự sợ hãi là nó xuất phát từ tưởng tượng là chính. Do mình tưởng tượng cho nên mình mới sợ. Ví dụ mình chưa thấy ma bao giờ hết trơn, nhưng mà mình vẫn sợ ma. Đó là do mình tưởng tượng. Thì cái tưởng tượng là một, với là cái mà sợ bị hại. Sợ bị hại. Mà nhất là cái gì mà mình không biết được á. Càng cái gì mà càng không biết được á, thì càng dễ sợ. Thì trong cái trải nghiệm đời sống của thầy á, cái lúc mà thầy mới xuất gia đó, thầy đi khất thực thì chó nó hay chạy ra sủa lắm. Nhưng mà tại vì mình đang đi khất thực cho nên mình phải đi đàng hoàng chứ không lẽ bỏ chạy. Thì thầy đi, thầy nói mình phải đứng yên. Đứng yên á thì thầy thấy là khi mà mình hoàn toàn đứng yên á là nó bớt đi cái tấn công, tức là nó nhảy tới mình thấy mình đứng yên là nó không tấn công. Cái thứ hai á là lúc đó thầy giống như nhìn nó mà với một cái tâm thiện cảm. Mình người ta nói là đại tâm từ, nhưng mà thầy nói cái ngôn ngữ bình thường là mình nhìn nó với một cái thiện cảm vậy thôi. Khi mình nhìn với nó thiện cảm á thì nó tự nhiên nó hết sủa luôn, thậm chí là nó có thể tài ra nó mừng nữa là cái người nó mừng nữa. Thì nhiều lần như vậy á thầy mới thấy là có một cái lần đó thầy cũng có kể đó. Có một lần đó thầy tới một cái hội quán của người Hoa, họ mới xây dựng ở Huế đó, rất là đẹp. Thì có một vị sư bạn á, ông mới nói là lúc đó thầy đang ở Lăng Cô mà thầy lên Huế chơi thăm một vị sư bạn ở Huế. Thì vị sư bạn mới nói là ở đây người ta mới xây một cái hội quán đẹp lắm, dẫn đi. Nhưng mà sư đó nói là À, trong hội quán nó có con chó rất là dữ. Nhưng mà nghe nói chó dữ là thầy cũng không sợ. À, vì quen cái đi khất thực rồi mà mình có thiện cảm với chó quen rồi cho nên mình không sợ. Thì thầy mới đi vào thì thấy ngoài cổng người ta có một cái vẽ cái đầu con chó và người ta đều coi chừng chó dữ. Nhưng mà thầy vẫn đi vào, thì vì xưa đó là vì ông bị một lần rồi, cho nên ông sợ ông đi sau lưng thầy thôi. Thì đi tham quan cùng hết trơn á, mà không thấy chó dữ nào hết. Thì thầy mới hỏi sư là chó dữ ở đâu mà sao không thấy. Cái ông nhìn cái ông chị, chó đó, con đó đó. Ông chị đó. Thì thầy, lúc đó thầy rất là bình tĩnh, không có sợ gì hết á. Thầy đi tới sát nơi đó, nó vẫn nằm ngủ, không có thức dậy. Mà con chó là nó rất là linh cảm, nó rất là thính, nó thính và nó rất là linh. Cái người mà nào mà có cái sợ hoặc là tâm gian gì đó đó là nó tấn công liền. Nhưng mà mình đi tới mà với cũng là với cái tâm mà thân thiện mình đi tới thì nó vẫn thấy là an toàn, cho nên nó vẫn nằm ngủ, nó không hề tấn công được gì hết đó. Đó. Thì cái sự bình tĩnh và có thiện cảm với con chó hay là mọi loài đó. Thì có thể là những cái vị mà người ta tu ở trong rừng á, Đức Phật ngài cũng dạy là các vị đó khi mà vào trong rừng thì phải nói là đại tâm từ, nhưng mà theo thầy là đại tâm từ có nghĩa là mình có cái thiện cảm với cái môi trường ở đó, thiện cảm với các cái sinh vật ở đó. Yeah, cho nên mình ở trong đó không bị gì hết. Hồi thầy lập chùa Huyền Không ở Huế đó, thì dựng cái nhà tranh mà vách ván mà ván là không phải là ván ấy, mà ván là cái thùng đàn mà hồi xưa người ta dùng mấy cái thùng đàn đó, mình đem thùng đàn mình ghép lại làm cái vách. Bữa sáng ngủ dậy thì thấy một con rắn, nằm ngay cái lưng của mình á. Nhưng mà không sao hết, tại vì ở trong rừng mà. Rồi ở Huyền Không cũng vậy, ở Viên Không trên này cũng vậy. Lúc mà thầy mới lên lập trên đó, thì cái cốc của thầy là nó có một con rắn mà sau này mà mới biết là đó là rắn hộ mang túa. Nó đen thui mà nó bóng luôn á, bóng mà to lắm. Ở ngay cái tầng cấp mà thầy đi lên cái cốc á, nhưng mà thầy thấy là không phải là mình rải tâm từ, thế là có khi mình sờ rồi mình rải tâm từ thì nó lại cũng không phải là hiệu quả, mà chính là mình không sợ và mình có cái thiện cảm với nó thì tự nhiên là không sao hết. Và nếu mà giả sử mà mình có hơi sợ thì mình cứ đứng yên là tốt nhất. Bỏ chạy là coi chừng, bỏ chạy là nguy hiểm lắm. Hay là mình chống lại hoặc bỏ chạy là mình càng là kích thích cái hung dữ của nó hơn. Cho nên là mình cứ đứng yên không có chịu cần vậy đó thì lại không sao hết. Nên là cái tâm từ có nghĩa là như vậy. Một cái tâm bình tĩnh và hiền thiện, thiện cảm vậy đó.
Dạ, thưa thầy, câu hỏi là thầy có dạy khi tâm an thì thế giới an, nhưng khi tâm an rồi nhưng những sự việc khách quan bên ngoài vẫn đầy biến động và đau khổ, ví dụ dịch bệnh, chiến tranh, xung đột, hay gần gũi hơn là những người xung quanh tạo ra cái bất như ý vẫn còn. Vậy làm sao để con phân biệt đâu là cái an thật sự và đâu là cái an của vô tâm hay sự chạy trốn ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Cái câu mà nói là tâm bình thế giới bình hay là tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh. Câu này không có nghĩa là hệ mà hệ tâm mình yên là mọi người đều yên hết, không phải vậy. Nhưng mà khi mình tâm mình yên á thì dù cho có bão tố thì mình vẫn yên. Hơn nữa đó, khi mình thấy rằng là thật ra bão tố nó cũng đáng yên thôi. Tại vì mình thấy nó không yên là bởi vì tâm mình không yên cho nên mình thấy nó không yên, chứ thực ra bão tố cũng là yên thôi, chứ không phải là không yên. Là vì sao đó? Bởi vì như thế này, bão tố nó cũng có cái lý do của nó. Chính bão tố đó là nó đang lập lại quân bình, tức là ở trong đời sống do mình tạo ra nhiều cái mức quân bình cho nên bây giờ nó sinh ra bão tố để mà nó quân bình lại. Cho nên nếu mà khi mình hiểu biết, mà phải có hiểu biết, tức là mình phải có trí tuệ để thấy rõ sự vận hành của các pháp, thì lúc đó tâm mình mới bình được. Mà khi tâm mình bình á, thì mình thấy là tất cả các pháp đương nhiên nó là như vậy. Tức là đương nhiên là chiến tranh, đương nhiên là bạo lũ, đương nhiên là thế này thế kia, là tất cả những cái nó đều là đương nhiên. Là vì đều có lý do của nó hết á, chứ không phải là tự nhiên mà vô lý mà sinh ra. Đó. Nhưng mà tại vì á, nó gây ra cái tổn hại cho mình, cho nên mình cho là có hại. Thì thầy có nói một cái câu mà nghe cực kỳ là sốc. Thầy nói là bất kỳ điều gì trên đời mà đến với mình đều có lợi chứ không có hại. Dù là cái điều đó là được hay mất, hơn hay thua, thành đấy mãi gì đó, thì với cái người mà qua đó để mà thấy lại chính mình á, thì vẫn là có lợi thôi. Đó. Mà thực ra là nhờ tất cả những cái mà tác động ở bên ngoài đó mình mới thấy lại chính mình. Có ai khen mình mới là thấy lại mình lúc đó làm sao. Ai chê mình lúc đó mình mới thấy mình ra làm sao. Khi thành công mình mới thấy là mình ra làm sao, thất bại thì mình thấy mình ra làm sao. Cho nên tất cả những cái mà biến động ở giữa cuộc đời ấy, nó là đương nhiên. Để giúp cho mình tác động, để mà giúp cho mình thấy ra chính mình hơn. Nếu không có những cái đó, thì ăn rồi mình chỉ có nằm ngủ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Nên bởi vì không có gì tác động để mà phải làm hết. Nó có đói, lúc đó mình mới đi kiếm đồ ăn. Đó. Tất cả mọi cái đến là đều có lợi hết, chứ không có cái gì có hại. Nhưng mà khi mình nói có hại á, là bởi vì mình chấp vào một cái lời nào đó, cho nên mình mới thấy có hại. Thí dụ như bây giờ mình bị mất một cái gì đó, thì mình nói là có hại, bởi vì mình thấy rằng là mình mất đi một cái gì đó, cho nên mình nói là hại. Nhưng mà ở một mặt khác á, thì khi mà mất đi á, thì mình mới là bản lĩnh hơn. Khi mình không có cái đó mình vẫn sống, mình không sống được. Thành ra vô tình là cái mình mất đó, mình lại bản lĩnh hơn nữa. Chứ hồi đó mình nghĩ rằng là phải có cái đó mình mới sống được. Thì mình bị lệ thuộc vào nó. Còn bây giờ nó mất đi rồi thì mình cũng sống như thường, đâu có sao đâu. Đó. Do đó người ta mới nói rằng là cái cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Như vậy thì vấn đề không phải là khổ đau, mà vấn đề là thái độ của mình đối với khổ đau đó như thế nào. Đó. Nghiệp á, thường thường mình hay đổ là mình gặp cái chuyện gì mình nói đó là nghiệp, gặp chuyện gì mình cho là nghiệp, rồi mình cho là giàu là nghiệp tốt, nghèo là nghiệp xấu. Mình nói vậy là mình nói chủ quan. Cái mà thái độ của mình đối với những cái đó mới gọi là nghiệp. Ví dụ như bây giờ nghèo nhưng mà tâm mình vẫn bình thản, vẫn an nhiên tự tại, thì nghèo mà giác ngộ. Đó. Mà giàu nhưng mà không chấp vào cái giàu đó, giàu nhưng mà tấm lòng vẫn cởi mở thì vẫn là giác ngộ. Cho nên nó không phải là cái này phước. Còn bây giờ có người tiền thiệt nhiều, rồi bởi vì tiền đó cho nên ăn chơi, làm đủ mọi chuyện xấu xa, thì cái người đó là đâu phước, sao gọi phước được? Có tiền nhiều là tội chứ đâu phước. Vậy thì không phải là tiền nhiều hay tiền ít, mà là thái độ của mình đối với cái tiền nhiều, tiền ít đó như thế nào. cái thái độ đó mới là nghiệp. Đó. Nếu thái độ tốt thì đó là nghiệp tốt, thái độ xấu thì đó là nghiệp xấu. Chứ còn cái chuyện xảy ra đó thì mình đừng có nói đó là tài nghiệp tôi thế này, tài nghiệp tôi thế kia. Đó, mà tất cả những cái xảy ra đó, đó dù tốt hay xấu, dù khổ hay vui thì đều là để xem thử cái thái độ của mình như thế nào. À, nếu thái độ của mình là hoàn toàn sáng suốt bình tĩnh thì vẫn là niết bàn, còn thái độ của mình đầy tham sân si thì đó là địa ngục, cũng vậy thôi.
Câu hỏi, con năm nay 24 tuổi, con đã bị bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu được vài năm, nhưng con chỉ vừa phát hiện mình bị bệnh cách đây một năm và con có dùng thuốc ở bệnh viện trung ương tâm thần được hơn nửa năm. Con đã vô tình nghe được các bài thuyết pháp của thầy Minh Niệm và hiểu được vấn đề dẫn đến căn bệnh tâm lý này của con. Con đã bỏ hết công việc ở Sài Gòn và về quê để chữa bệnh. Một phần là do môi trường sống của con từ lúc nhỏ cùng với gia đình, ba mẹ con thường xuyên cãi nhau và sống không có mục đích. Từ khi con nghe pháp và hiểu được nhiều điều, con lại càng khó chịu với những cư xử và cách sống của ba mẹ con. Thầy có thể chỉ cho con cách nói chuyện để hiểu gia đình mình hơn, để họ chấp nhận thay đổi và chỉ cho con làm sao vượt qua căn bệnh trầm cảm này ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Chính là cái ý muốn mà thay đổi đó mới sinh ra tầm trầm cảm. Người ta nói câu nói có một câu nói rất hay. Mình sinh ra không phải để thay đổi hoàn cảnh hay là thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời hay là hoàn cảnh sinh ra để giúp thay đổi chính mình. Đó. Nhiều người nói rằng là cha mẹ hư cho nên con hư, chưa chắc đó. Nhiều khi có đứa con ở trong gia đình mà cha mẹ hư thì nó lại là trở nên rất đạo đức. Vì nó qua cái bài học đó, quan trọng là thái độ học của nó. Nó học thấy cha mẹ như vậy thì nó lại là không thể làm như vậy được, nó sẽ sống đạo đức, cho nó không thể sống như cha mẹ được. Đó. Cho nên cái đó vẫn là cái thái độ, cái nghiệp chính là cái chỗ thái độ đó. Nghiệp thiền, cái nghiệp bất thiền chính là cái thái độ của mình đối với hoàn cảnh. Mà nếu mình cứ muốn thay đổi hoàn cảnh cho nó tốt, theo ý mình á, thì chính vì cái đó mình mới là sinh ra trầm cảm. Trầm cảm là bởi vì mình bị ức chế bởi cái mà mình muốn người khác phải như ý mình. Cho nên là mình thấy là lẽ ra mình thấy pháp như nó là, thì mình lại tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Chính cái mà cứ muốn phải là, mong sẽ là đó, đó mới đưa đến căng thẳng và đưa đến bất mãn, đưa đến trầm cảm. Uống thuốc hay là một số biện pháp nào đó, đó chỉ là bề ngoài thôi, còn mình phải thay đổi tận gốc cái thái độ của mình đối với cuộc sống. Cái chuyện mà cha mẹ nó nghĩ như thế này như thế kia đó, đó là chuyện của cha mẹ, mình chưa chắc đã can thiệp được. Nhưng mà nếu muốn mình can thiệp được á, thì bản thân mình phải là cái người mà hết sức trầm tĩnh thì mới được. Còn bây giờ mình đang trầm cảm thì làm sao mà mình lại chuyển hóa được người khác đó. Với lại đó, mọi người mình hay chủ quan, mình cứ tưởng mình là đúng thôi, còn người khác là sai. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của những người đó đó, họ có những cái do hoàn cảnh của họ tạo ra. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, một người mẹ tạo tần để nuôi con ăn học. Bây giờ con đã ăn học lên là rất là tốt, học lên rất là giỏi, thì nó thấy cha mẹ là cái người mà tạo tần mà quê mùa mà không biết ứng xử gì cả, ăn nói không ra gì cả, đâm ra khinh cha mẹ. Nhưng mà không biết rằng là do cái môi trường phải là tranh đấu với cuộc sống, do phải bươn chải giữa cuộc đời đó, mà là phải thất học đi để mà nuôi con, thì hy sinh đi để nuôi con. Cho nên nó qua những cái việc đó mà cha mẹ phải bị nhiễm một vài cái tật xấu. Thì lẽ ra con cái là phải thương cha mẹ, vì mình mà cha mẹ phải có tật xấu đó thì phải thương cha mẹ mới đúng. Nhưng mà thấy cha mẹ như vậy là khinh thường, mà không biết rằng là cha mẹ vì hy sinh cho mình cho nên mới phải ra cái nông nỗi đó. Đó. Vậy thì do mình thiếu hiểu biết và thiếu tình thương yêu, thiếu sự cảm thông, cho nên mình mới nói như vậy. Chứ còn tất cả mọi cái gì mà nó phát sinh ra đều có cái hoàn cảnh của nó. Đầu tiên là mình phải cảm thông cái đã, mới qua cảm thông, qua thương yêu thì may ra mình mới có thể giúp họ được. Còn nếu mình cứ muốn họ phải thế này, phải thế kia theo em mình đó, thì bệnh trầm cảm càng ngày càng tăng, dù cho uống thuốc gì cũng vậy thôi.
Dạ, câu hỏi à. Kính bạch thầy, con có ứng dụng những lời của Đức Phật vào cuộc sống. Con là người dễ sân giận. Sau khi áp dụng lời Phật dạy, mỗi lúc cơn sân giận nổi lên trong con thì con đều biết là con đang chuẩn bị giận, nhưng con vẫn đôi khi bị cuốn theo và con buông ra những lời nói không hay. Kính bạch thầy hướng dẫn thêm cho con ạ.
Cái này á là cái cách thể hiện hay là thực hiện cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng hay sai. Thường á là mình chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khi nào mà việc gì đến dữ dội rồi, khi đó mình mới là thích tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. À, rồi khi đó mình mới phải là tranh đấu với cái đó. Ví dụ như để cho sân nó lên cái đã. Kiểu giống như mình mà thầy có ví dụ là thầy nói mình ăn cái gì, mình làm cái gì, mình cứ xả rác đầy nhà đấy cái đã. Rồi một hồi thấy sao mình rác nhiều quá rồi bắt đầu đi quét. Nhưng mà nhiều khi nó lại có những cái nó đã thâm xuống dưới cái nền rồi, lau chùi rất là mệt. Đó. Thì không nên chánh niệm tỉnh giác kiểu đó. Mà chánh niệm tỉnh giác những trường dễ nhất, những trường đơn giản nhất trong đời sống hàng ngày. Chánh răng, súc miệng, xịa răng, đó, gại ngứa, nhấp nháy con mắt, những cái trường rất là đơn giản vậy thôi. Cầm cái ly uống, đưa lên uống. Những cái trường rất là nhỏ nhặt như vậy á, đều mình là tròn vẹn rõ biết. Khi mình tròn vẹn rõ biết như vậy đó, thì cái biết của mình đó, nó được phát huy, nó được thắp sáng lên. Khi nó sáng lên đó, thì tự nhiên những cái xấu nó tự động nó đi, cho mình đừng có để cho nó xấu lên rồi khi đó mình mới đánh nhau với nó. Dùng cái này dùng cách kia để đánh nhau với nó thì là không sức đầu thì cũng là cùng mẹ răng. Nếu mà mình cứ tranh đấu theo kiểu đó. Còn á, bây giờ mình cứ khinh thường những chuyện nhỏ nhặt. Bây giờ trong đời sống hàng ngày á, chuyện nhỏ nhặt nhất gì đó mình cũng đều là thận trọng hết. Mỗi bữa thầy ăn xong á thì thầy thấy là mấy chú giới tự, mấy người phục vụ người ta làm cũng nhiều, cho nên thôi thì mình có mấy cái chén dịch dễ gì đó thôi mình đi rửa. Cho như thầy thì có người phục vụ để làm cho thầy hết. Nhưng mà không, thầy ăn thì phải để cho sạch sẽ, chứ đừng có để đổ vô bàn, để cho người phục vụ người ta phải đi lau chùi. Rồi đó, cái chén á, ăn là nhiều khi nó dơ rồi bên trong đó, lau sạch, hoặc là mình bỏ nó rước, nước mình tráng trước đi, để đó cho cái người sau, để đó rồi người sau có rửa thì rửa. Còn nếu mình rửa đồ lau chùi đàng hoàng để lại, và lúc nào thầy cũng để lại đàng hoàng, để đúng chỗ, các cái đũa cho nó đàng hoàng, để cái muỗng đàng hoàng, không phải để làm gì cả. Thật ra chuyện đó đàng hoàng không phải vấn đề, mà vấn đề là tập cho mình rõ biết mọi chuyện, rõ biết chuyện gì mình cũng làm được. Hai cái thầy để cái đũa thì không bao giờ mà thầy đợi cái đôi đũa mà nó so le với nhau, thầy đậy lại cho nó bằng nhau. Thật ra chuyện đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà mình rõ biết là mình đang làm gì. Đó. Rồi khi thầy rửa, rửa thì đương nhiên á, mình mới để ý, mình thấy là để nước nhiều quá thì nó tốn nước, mà chỉ cần mình vặn vừa nước vừa đủ thôi để mình rửa là được rồi. Chứ sao ra rửa ào 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 thì nó cũng văng ra rồi cũng dơ nữa. Cho nên mình vặn nước mỡ lại vừa phải để cho nó bớt văng ra. Xong rồi á, rửa xong rồi á, thầy lấy cái khăn mà khăn mình khi ăn có cái khăn giấy lau đó, lau lại cái lavabo cho nó sạch sẽ, để cái người sau người ta tới, để người sau người ta tới thì là người ta có làm gì đó thì người ta thấy cái lavabo nó sạch sẽ. Chứ còn mình để rác đồ lung tung ở trong mà người sau tới cái là họ thấy dơ, thấy này kia. Thì tất cả những chuyện nhỏ nhặt nhất ở trong đời sống, mở cửa, đóng cửa, bước đi nhẹ nhàng, tất cả mọi cái đó là đều mình phải là rõ biết. Ở trong thiền tông người ta gọi là liệu liệu thường tri, tức là luôn luôn rõ biết. Cái chánh niệm tỉnh giác á, có nghĩa là tròn vẹn rõ biết. Chánh niệm là tròn vẹn với thực tại, và tỉnh giác là rõ biết cái đang là. Mà khi cái tâm mình á, mà tròn vẹn với thực tại, rõ biết đang là đó, thì nó sẽ không có khởi lên vòng đồng lúng túng đó, mà nó lại rõ biết, nó càng rõ hơn cái thực tại. Mình sẽ hiểu biết mình hơn, mà mình hiểu biết mình thì mình sẽ hiểu biết người khác, mình sẽ cảm thông người khác đó. Thí dụ như giờ mình vô cái lavabo, mình thấy cái lavabo dơ quá là mình không vui, vậy thì mình phải làm cho sạch sẽ để người khác tới không vui, và họ vui, họ không phiền lòng chẳng hạn vậy. Nói chung là từng ly từng tí. Cái vòi nước của thầy á, chắc có lẽ là nó bị lờn sao đó không biết. Có những cái vòi thì thầy mở ra thầy chỉnh lại được, nhưng mà có cái không mở được, không biết nó làm sao. Giờ mình mở không biết sao mở, thì thầy lấy cái ca thầy để dưới, nó giọt giọt giọt, thì nó để cái ca, rồi mình lấy cái ca nước đó mình đem đi tưới, hoặc là mình làm chuyện khác được. Thì nó cũng vẫn, nó có thể là nó bị rỉ nước đó. Nếu mình sửa được là sửa ngay, mà nếu sửa không được thì mình để ca. Tức là trong đời sống từng chuyện nhỏ nhặt như vậy á, mà mình đều rõ biết á, thì nó chính là đang phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Trí tuệ phát huy đến tận cùng á thì gọi là minh túc, mà trí tuệ đạo đức đến tận cùng á là hạnh túc. Thì Đức Phật á là bậc được gọi là minh hạnh túc đó, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà phải từ cái nhỏ, nên nói là thăng cao ắt tất từ ti, tức là muốn lên cao thì phải từ cái chỗ thấp nhất đó, từ nó thấp mới là lên cao. Mình là cứ muốn lên cao cho nên với đi một cái nó hỏng chân mất đó, là sẽ sai lầm. Thì trong đời sống của mình á, mà mình nếu mà mình thấy mình á, nếu mình thấy rõ mình á, thì lúc cái chuyện xảy đến á, thì mình sẽ thấy rõ cái tâm mình. Ngay cả khi nó chưa sinh ra đó, mình đã thấy cái tâm mình ra sao. Nếu nó có sinh ra thì mình cũng thấy rõ cái tâm sinh. Cho nên nếu mà tâm mới sinh mà thấy liền á, thì nó diệt liền. Còn nếu mà không thấy á, thì nó sẽ kéo dài rồi nó mới diệt. Đó, đại khái là vậy. Cho nên á, vẫn là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là tròn vẹn rõ biết trong từng cái hành động nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Và đừng tưởng như vậy là phiền phức với là khó khăn. Thật ra khi ai mà có thể tròn vẹn được với từng khoảnh khắc trong đời sống là người đó hạnh phúc nhất. Mà đừng nói là hạnh phúc, đó là niết bàn luôn á. Thầy có lấy ví dụ đó, thầy nói à, người ta tưởng rằng là cái cây đó, nó tưởng rằng là khi mà mình ra hoa ra trái đầy đủ đó là niết bàn. Không phải. Từ khi là cái hạt, nhưng mà nó tròn vẹn với nó, tròn vẹn rõ biết nó, thì lúc đó nó là niết bàn. Và nó nảy mầm mà nó cũng hoàn toàn tròn vẹn rõ biết nó là niết bàn. Và cứ từng khoảnh khắc mà nó tròn vẹn rõ biết nó đó, thì từ khi nó từ cái hạt cho đến khi nó ra trái đó, thì lúc nào cũng niết bàn. Còn nếu từ cái hạt thì cứ mong là làm sao mình lên cây, rồi lên cây thì mình mong là làm sao ra trái, mà ra trái thì còn ấn định là phải ra được 1000 trái tôi mới chịu. làm sao ra được ngàn trái như mình muốn. Mà nếu mà mình ra, nếu mình muốn và nó ra đúng 1000 trái đó, chưa chắc mình đã hoàn toàn là thỏa mãn, không? Thật ra khi đến 1000 trái mình lại ham muốn làm có 2000 trái. Mà như vậy đó thì luôn luôn mình đặt cái mức hạnh phúc ở xa, trong khi cái người mà tròn vẹn với từng khoảnh khắc á, thì từng khoảnh khắc là niết bàn, chứ không phải niết bàn là một chỗ nào nhất định. Cho nên trong kinh mới nói rằng niết bàn không có một chỗ nhất định, niết bàn không có một cái nơi chỗ nào cả. Thực ra là bởi vì nó nơi chỗ nào cũng là niết bàn, cho nên nó không nhất định niết bàn nó là nằm ở đâu. Đó. Bất kỳ lúc nào ở đâu mà tâm mình thanh tịnh trong sáng, tròn vẹn rõ biết thì lúc đó chính là niết bàn.
Dạ, có câu hỏi ạ. Dạ, con xin chào thầy. Thầy cho con hỏi là trạng thái thực tại mà bản thân con thấy thì đối tượng thấy không còn kết nối với con nữa. Ví dụ như là con nhìn bố mẹ mình thì thấy như là họ là một thực thể đang nói, phát ra âm thanh hoặc là đang chuyển động, và đối tượng không còn mang ý nghĩa gọi là bố hay mẹ mình nữa. Vậy cái thấy của con như vậy là đúng hay không? Hay là con bị sai ở đâu ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Mỗi cái pháp á, tất cả các pháp đang hiện hữu thì luôn là nó có hai mặt. Thực ra nó không phải có hai mặt, nó là một thôi, chứ không phải hai mặt. Nhưng mà bởi vì do trong cuộc sống á, thì vốn nó đó, vốn tất cả các pháp á, đều đang ở trong cái mặt chân đế của nó, tức là cái sự thật rốt ráo của bản thân nó, tức là nó như nó là. Đó. Nhưng mà qua cái tướng dùng của người á, thì người thì dùng kiểu này, người dùng kiểu kia, người thì thích hình tướng này, người thích tướng khác. Đó. Cho nên á là nhìn cái sự vật đó không đúng như nó là nữa, mà là như mình muốn là hay là mình cho là. Đó. Thì á, cũng phải là mình nhìn là mình không phải là nói đó không phải là mẹ mình hay là cha mình nữa, cũng không hẳn là như vậy. Mình vẫn thấy tên tục đế thì mình vẫn thấy đó là cha mình, mẹ mình, nhưng mà mình không đặt vào đó những cái khái niệm, cái tư tưởng, quan niệm của mình vào, tức là mình không gán vào, mình không cho là tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là. Cho nên á, mình phải đã cha mẹ lại đúng với là cha mẹ, như cha mẹ là, chứ không phải là như mình muốn là. Đó. Chứ không phải là mình không thấy, tức là mặt cái mặt thứ hai là cái mặt mà do tướng dùng nó đó, cho nên nó sinh ra tục đế. Nó sinh ra tục đế, từ khi có một khái niệm là bắt đầu sinh ra tục đế. Đó. Nhưng mà từ cái tục đế đó, cái người giác ngộ đó, là thấy tục đế là tục đế, mà chân đế là chân đế, cũng vẫn là thấy cha mẹ theo tục đế, nhưng mà cũng vẫn là trả cha mẹ về đúng với cha mẹ là, tức là chân đế. Thì đó là người giác ngộ. Còn nếu như cái lúc á, cái lúc mà mình nhìn mọi sự mọi vật với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì đúng là không còn thấy là cái này là hoa hồng, cái này là hoa cúc, cái này là màu xanh màu đỏ, tức là mình không phân biệt theo kiểu đó, không phân biệt theo khái niệm, mà là tất cả mọi sự vật đó nó hiện ra đúng như nó là thôi. Đó. Khi tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì nó hiện ra mọi thứ là như nó là. Nhưng mà mình khởi lên một cái ý niệm cái thì liền nó ra. Mà con người thì gán qua quá nhiều ý niệm. À, thí dụ như là cái hoa hồng của người ta như vậy thì nó là đúng ra là nó là cái hoa vậy thôi, nhưng mà mình đặt tên nó là hoa hồng là một khái niệm rồi. Bây giờ mình lại gán cho nó một ý nghĩa, hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Đó. Cho nên giả sử có một người họ không biết, họ có cái hoa hồng họ đem tặng mình cái, rồi mình nói chết rồi, người này yêu mình rồi. Đó là mình tưởng tượng thôi, chứ còn Còn cái hoa hồng vẫn là hoa hồng thôi, chứ nó đâu có biết là mà mình đặt cho nó là cái gì. Nó hoàn toàn không biết là mình đặt cho nó là cái gì. Mà đó chỉ là cái, cho nên mình phải phân biệt trong đời sống á, phải thấy rõ đâu là tục đế, đâu là chân đế. Nếu mình chỉ biết tục đế không thôi á, nếu chỉ biết tục đế không thôi á, là mình sẽ bị sai lầm đủ thứ, và thậm chí là tranh chấp, đối kháng, mâu thuẫn lẫn nhau. Còn nếu mình biết tục đế, biết cái giới hạn của tục đế, biết chân đế thực sự là gì, thì lúc đó mình mới là trong tục đế cũng được, chân đế cũng được, cũng chẳng sao hết. Thì khi một cái người đó họ tu hành và họ cố giữ cái tâm làm sao mà để cho chị thấy chân đế không thôi á, là cũng sai á. Cái chân đế là mình chỉ thấy chân đế, mà tục đế cũng chỉ thấy tục đế thôi, chứ không có bám chấp vào bất kỳ cái nào. Chứ không phải là mình thấy chân đế rồi là mình bám vào chân đế là cũng sai. Mà là chỉ thấy thôi. Thấy pháp nào thì nó đúng với pháp đó, để thôi, chứ không bám chấp vào pháp nào thì mới được.
Dạ, câu hỏi à. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư. Người mẹ thân yêu của con vừa qua đời được 6 tháng, con bị rơi vào hụt hẫng, cảm giác tội lỗi khi không quan tâm chăm sóc mẹ chu đáo hơn. Con hơi vô tâm, lúc thương, lúc không thương. Hiện con không biết nên làm gì tiếp theo. Con xin sư chỉ dạy cách làm phước cho mẹ, cách sám hối cho con, cách để con bước đi tiếp hay dừng lại, xuất gia hay theo đuổi ước mơ. Con muốn làm phi công ạ.
Thì thường thường á, là mình hay day dứt hay là hối tiếc về những cái sai mà mình đã làm. Thì cái điều quan trọng á, là mình thấy ra được cái sai, và từ cái sai đó mình học ra được bài học đúng là thế nào. Mỗi người là thật ra là một người đang học chính mình để mà thấy ra cái đúng cái sai, để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi thôi. Do đó mình đã thấy sai, mà bây giờ mình biết sai để mà bỏ cái sai đó đi. Bây giờ mình phải sống đúng tốt thôi, mình sống lại cho đúng tốt thôi. Còn sám hối thì cũng được. Thật ra sám hối là như vậy là sám hối đó, chẳng phải sám hối là mình chạy tội. Không phải mình thường thường mình sám hối là để chạy tội. Mình có tội rồi, bây giờ mình sám hối để mong rằng là ai đó tha thứ cho mình. Không cần tha thứ, không cần phải ai tha thứ hết á, mà mình phải tha thứ cho mình mới đúng. Tha thứ của mình ở đây đó, tức là mình đã học từ cái sai để mình thấy ra được cái đúng là quá tốt rồi. Còn bây giờ thì đối với cha mẹ thì thường là mình làm phước rồi gì để hồi hướng cho cha mẹ chẳng hạn. Nhưng mà chuyện đó là cũng tốt. Đó là cái bổn phận của con cái đối với cha mẹ thôi. Còn cái chính đó, cái chính của mỗi người đó là sau khi thấy cái xấu, cái sai xấu, thì bây giờ mình sống cho đúng tốt là được. Bởi vì cái mục đích của cuộc sống trên cuộc đời là điều chỉnh nhận thức và hành vi từ cái sai xấu cho đến cái đúng tốt. Nhưng mà nên nhớ là có một điều mà mình cần phải lưu ý, không phải là mình đặt ra một cái đúng tốt để mình sửa cái sai xấu nó thành cái đúng tốt đó. Thật ra nếu mà mình đặt ra một cái đúng tốt rồi mình sửa cái sai xấu nó thành đúng tốt đó đó, thì đúng tốt đó nhiều khi cũng là sai xấu. Thật ra chỉ cần không sai xấu thôi, còn cái đúng tốt á, là nó đã sẵn có rồi, không cần phải làm cái đúng tốt. Chỉ cần mình không sai xấu thôi, chứ không cần phải là đúng tốt thế này, đúng tốt thế kia. Đó. Mà thấy ra được, tất cả những cái xấu trong đời cũng có một mục đích của nó, đó là để cho mình thấy ra được. Đó là sai xấu để mình chuyển hóa được. Để trở về lại với cái đúng tốt, bỏ cái sai xấu chủ quan để trở về với cái đúng tốt đã có sẵn, chứ không phải cần phải tạo ra cái đúng tốt nào khác.
Dạ, câu hỏi ạ. Dạ, bạch sư ông, làm thế nào để biết là mình đang cố chấp hay đang buông xả
ạ? Cái đó thì dễ thôi. Thế nào mà mình dính mắc cứ vẫn bị bám dính trong lòng mình á, thì cái đó là cố chấp. Ví dụ như mình tức giận ai đó mà cứ tức giận hoài là cố chấp. Hay là mình hiểu cái gì đó theo ý mình rồi bây giờ ai nói gì mình cũng là khư chấp cái ý nghĩa của mình, thì đó là cố chấp. Mình không chịu lắng nghe, mình không chịu học hỏi, mình không chịu cải tiến. thì đó là cố chấp. Bây giờ thầy lấy cố chấp với cái du di uyển chuyển hay là cái mà không cố chấp á, là như thế này. Thí dụ như bây giờ thầy chủ trương rằng là mình đi á, là phải bước đi á, là phải đều đặn, mỗi bước như vậy là bao nhiêu tấc và phải đi thẳng, không được đi khác. Thí dụ vậy, nếu mà mình cứ nói nhất định như vậy là cố chấp. Tại vì mình đi tới đây cái bước tới cái đình. Bước tới cái đúng cái đình thì cố chấp cái cứ bước xuống đi. Cho nên bây giờ thấy cái đình thì mình phải vui với chuyện mà đi cố tránh đi vậy thôi. Mình á thì thường là mình sống với một lý tưởng đúng nào đó, nhưng mà sống với bất kỳ lý tưởng nào đúng cũng đều là chấp, là đều là sai. Người ta gọi là chấp pháp, không có lý tưởng nào đúng cả, chỉ có thấy cái đình là đừng có đạp lên là được. Tức là cái chuyện đúng hay sai là chỉ có trong thực tại thôi đó. Rồi đó, bây giờ khi mà mình thấy cái đình, cái mình bước qua rồi, bây giờ mình chấp rằng là bây giờ là cứ mỗi lần đi là mình phải bước qua thì mới đúng. Thế lại chấp cái thứ hai. Cho nên nó chỉ diễn ra ở ngay đó thôi. Và mình và thầy thì có một cái trải nghiệm về đi bộ. Thầy do từ hồi nhỏ là ở nhà quê cho nên đi bộ, cho cũng hồi cái thời của thầy lắm. Xe đạp cũng có này, chứ đừng nói xe hơi. Ở thành phố thì họ có, nhưng mà ở nhà quê là thầy toàn đi bộ không đó. Không có dép mà đi chân không à. Có lẽ nhờ vậy cho nên á, thầy mới học được cái bài học ngay từ nhỏ là thần trọng chú tâm quan sát. Vì đi cái đường nhà quê của thầy là hai bên là tre, cái tre á, rồi thì gái tre đó, mấy cái nhánh tre mà nó rụng xuống á, gai nhiều lắm, thành nó đi phải thần trọng chú tâm quan sát. Nên cái bài học đó là giống như là trời đất bán cho bán cho những bài học này. Thì mình phải luôn luôn là mình phải quan sát để mà uyển chuyển, du di uyển chuyển, cho không có chấp trước vào một cái nào hết trơn á. Thường thường mình học theo một pháp thiền này thì là nó khác với pháp thiền kia. Rồi bây giờ mình phân vân không biết theo cái pháp thiền nào. Tại sao lại mình phải theo một pháp thiền? Mà nếu pháp thiền đó rồi tới ngang đó rồi nó đùng cái gái rồi làm sao? Cho nên á, mình cứ ngay nơi mình mà du di uyển chuyển, mà có sửa là sửa ngay cái tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải sửa cái đó vì tương lai gì cả. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyện, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, mà mình nói là mình làm như vậy vì ngày mai. Không có làm như vậy vì ngày mai, làm như vậy là bởi vì bây giờ thôi. Ví dụ giờ thầy đưa lên uống, nhưng mà cái nước nó nóng quá mà thầy không biết, thầy nhấp một cái nóng rồi tự nhiên thầy phải lấy ra để đó lại chứ. Thì cái việc đó nó chỉ xảy ra ngay đó thôi. Cho nó đâu có phải là vì một lý tưởng tương lai nào đó. cái đúng cái sai là ngay trong cái thực tại để mình thấy mà điều chỉnh ngay đó thôi, chứ không đừng có bao giờ điều chỉnh vì mình vì một lý tưởng tương lai. Còn khi mà mình đã điều chỉnh được mình trong từng khoảnh khắc như vậy thì tương lai chắc chắn là quá tốt đẹp rồi đó. Còn nếu mình chỉ có nghĩ đến tương lai không thôi á, mà điều chỉnh á, thì lúc đó mình đã điều chỉnh theo cái hướng chủ quan của mình, và thật ra tương lai đó không biết đi về đâu.
Dạ thưa thầy, có câu hỏi ạ. Dạ con muốn hỏi thầy rằng làm thế nào để thật sự sống ở hiện tại, một cách sống luôn nhận thức rằng mình đang tồn tại trong từng phút giây. Cái thứ hai là con cũng có đang có một khúc mắc mà trong lòng chưa được tháo gỡ. Con và chị hai của mình có những dòng suy nghĩ trái chiều với nhau, nên lúc ở cạnh chị mình, con cảm thấy một dòng năng lượng xấu, và hai chị em con dạo này cũng thường gây gổ nhau. Con muốn hỏi thầy làm thế nào để con được học được cách chấp nhận và tha thứ.
Sống trong hiện tại á, tức là muốn sống trong hiện tại thì chỉ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Tinh tấn tức là tâm không có vọng động, tâm không buông lung phóng dật, diệt tình với hiện tại đó. Và chánh niệm là tròn vẹn với hiện tại, tâm tròn vẹn với hiện tại, và tỉnh giác là rõ biết hiện tại đó. Thì đó là sống trong hiện tại thôi chứ sao giờ. Còn á, bây giờ á, khi một người mà sống trong hiện tại không tròn vẹn, thầy có một ví dụ mà thầy đã từng ví dụ rồi. Ví dụ một em học sinh làm bài tập có 5 bài tập, nhưng mà mới làm được 2 bài, còn 3 bài thì lại đi chơi, tức là chưa tròn vẹn nè. Nếu tròn vẹn thì đã làm hết 5 bài rồi, còn bây giờ vì ham đi chơi, tức là buông lung phóng dật nè, cho nên mới là làm được 2 bài. Thì trong lúc chơi đó, trong lúc chơi á, thí dụ như đá bóng hay là cái gì đó, thì lại đá bóng cũng không tròn vẹn, bởi vì đá bóng mà cứ nghĩ là chết rồi, mình còn 3 bài chưa làm, tức là mình bị quá khứ chi phối, bị quá khứ chi phối, cứ đá bóng mà không đá là bóng một cách tròn vẹn nhiệt tình được, không thưởng thức cái trường đá bóng được một cách tròn vẹn được, vì cứ nhớ lại là mình còn 3 bài chưa làm. Như vậy là bị quá khứ chi phối. Mà tại sao bị quá khứ chi phối? Là bởi vì quá khứ đó không tròn vẹn. Cái quá khứ đó không tròn vẹn, cho nên bây giờ mình phải nhớ lại quá khứ đó để mà rồi bây giờ này. Thế mà đã nghĩ tới quá khứ rồi thì lại cũng nghĩ đến tương lai luôn. Đang đá bóng như vậy thì đá không vô được. Đá không vô được là vì sao? Là vì cái tâm nó chi phối bởi cái chuyện là còn 3 bài toán chưa làm, cho nên đá trật rồi, cho nên nó không có tròn vẹn với cái đá bóng. Không tròn vẹn đá bóng cho nên là đá không có vô. Đó. Rồi á, bây giờ 3 bài mình chưa làm, ngày mai lỡ mà thầy kêu lên kiểm tra thì sao? Là nghĩ đến tương lai. Cho nên cái quá khứ đó nó lại là móc nối với là tương lai, ngày mai thầy kiểm tra rồi làm sao. Thế nên cả 3 đều không tròn vẹn. Quá khứ không tròn vẹn thì hiện tại cũng không tròn vẹn. Đó. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới dạy là phải tập tròn vẹn với cái hiện tại. Khi mình tập tròn vẹn với hiện tại á, thì ví dụ như em đó học sinh đó làm 5 bài toán xong rồi, bây giờ đi đá bóng là đá thoải mái, tròn vẹn với đá bóng luôn. Tròn vẹn đá bóng luôn, không có cần nghĩ đến là ngày mai thầy có kiểm tra hay không, không quan tâm chuyện đó. Đó, vì vậy á, cái mà Đức Phật ngài dạy cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình luôn sống tròn vẹn tỉnh thức trong thực tại là cực kỳ quan trọng, gần như nó giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Cho nên mới nói đó là cái cốt lõi, nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Vấn đề gì cũng vậy, sân nhiều hay tham nhiều hay là bệnh tật hay là cái gì đi nữa, đều là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại thì là mọi chuyện đều tự giải quyết. Đó. Còn cái thứ hai?
Dạ, ý thứ hai là làm sao để học được cách chấp nhận và tha thứ khi mà hai chị em có những suy nghĩ trái chiều với nhau ạ?
Thì chấp nhận và tha thứ là bởi vì do hiểu, đầu tiên là phải do hiểu biết. Tức là mình phải hiểu biết bất kỳ một cái gì mà cái đó cũng là do chấp trước á. Thí dụ như mình nói cái hoa này đẹp, còn chị thì mình thích nói là cái hoa màu đỏ, chị thì nói thích hoa màu vàng. Thì nếu mà mình hiểu tâm ý của mọi người á, bây giờ mình thích hoa màu đỏ mà ai không chịu mình hoa màu đỏ thì mình đâu có muốn, đâu có thích. Vậy thì tại sao mình lại bắt chị mình phải thích hoa màu đỏ mà không để cho chị mình cũng thích hoa màu vàng? Mà mọi người thì có một cái nhìn khác nhau. Đó. Bây giờ người ta đang đói thì người ta cần ăn, trong khi mình đang no là mình không ăn. Thì bắt người ta cũng đừng ăn là sao? Tức là mọi người đang trong mọi hoàn cảnh thì nó có một cái hiệu ứng khác nhau. À, vì vậy cho nên là mình phải chấp nhận sự khác biệt. À, ai trong đời sống này đó mà chấp nhận được sự khác biệt thì lúc đó mới có chấp nhận được sự khác biệt là do hiểu biết. Từ sự hiểu biết đó mình mới là cảm thông và mình mới là thương yêu mọi người được. Còn nếu mình không hiểu biết, mình không thấy được là mỗi người, ví dụ như cái ổi mà cứ bắt xoài là phải giống giống mình đó, thì trong khi xoài là cũng bắt ổi muốn giống mình thì mới là sinh ra là tranh chấp, sinh ra mâu thuẫn. Còn á, ổi cứ tròn vẹn với mình và cũng chấp nhận xoài tròn vẹn với xoài thì tự nhiên là có hiểu biết, có thương yêu, có thông cảm. Hết giờ rồi. Còn nhiều câu hả? Còn nhiều câu là tuần sau tiếp. Bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ mình niệm Phật.
Y đàng nô nhang tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô ni đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô ni đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta tu nha ta yô.